Kính kính chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam bản tin cộng đồng phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung đồng. Dân con Việt Nam hăng mong đền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Chúng tôi gồm có ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Linh
và Tâm Đăng,
Sướng Ngôn Viên,
Anh Thúy, Thanh Nguyễn và Thị Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Linh, Thị Tiên
và Kevin Hà Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.
Kính xin chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ Tư, 1 tháng 9 năm 2021.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của nhà Việt Nam được phát từ Maryland hôm nay, thứ Tư, 1 tháng 9 năm 2021, gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Chiếc máy bay cuối cùng của quân đội Mỹ đã rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài lâu nhất 20 năm. Hàng trăm người Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan sau khi Hoa Kỳ chính thức rời đi. Chính quyền Hoa Kỳ thừa nhận chia sẻ với Taliban danh sách công dân Mỹ và Afghanistan. Bão Ida gây thiệt hại nặng cho Louisiana 16 năm sau Katrina. Tin thế giới, COVID-19, khủng hoảng dịch tễ tiêu tốn của nước Pháp hơn 240 tỷ euro. COVID-19, các nhà khoa học Nam Phi theo dõi một biến thể lạ. Liên minh châu Âu khuyến nghị các thành viên hạn chế khách du lịch Mỹ. Nước Úc phản đối phong tỏa và tiêm vaccine bắt buộc, lái xe vận tải chặn đường cao tốc. Bắc Kinh đòi các tàu phải khai báo khi đi qua lãnh hải Trung Quốc. Phát hiện mới về chủ quyền Hoàng Sa. Rơi bay kín đen trời tứ xuyên, dân lo dấu hiệu thiên tai sắp tới. Hoa Kỳ đón linh cữu 11 quân nhân hy sinh do khủng bố ở Afghanistan. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng việc truy cập vào các website của nhà Việt Nam Maryland và Việt Washington DC Radio. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý vị, nhà Việt Nam giúp phân phối thực phẩm tươi do quận Montgomery cung cấp đến cho cư dân trong vùng vào ngày thứ Bảy, 4 tây tháng 9, 2021, vào lúc 8 giờ 30 sáng tại trường White Oak Middle School. Xin quý vị ngồi trong xe, một thùng thực phẩm cho một xe.
Tin Hoa Kỳ. Chiếc máy bay cuối cùng của quân đội Mỹ đã rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài lâu nhất 20 năm. Hàng trăm người Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan sau khi Hoa Kỳ chính thức rời đi. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM là tướng Frank McKenzie cho biết, chiếc máy bay quân sự C-17 cuối cùng rời khỏi không phận Afghanistan sau khi cất cánh vào khoảng 3 giờ 29 phút chiều ngày 30 tháng 8 theo giờ miền đông nước Mỹ. Hành động này diễn ra vài giờ trước thời hạn vào ngày 31 tháng 8 để ngừng hoạt động không phận cuối cùng của Mỹ. Vẫn còn những người Mỹ ở lại Afghanistan với số lượng hàng trăm, ông nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên. Ông đồng thời nói thêm rằng quân đội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ làm việc để di tản những người này. Một phát ngôn viên Ngũ Chất Đài trước đó vào ngày 30 tháng 8 cho biết rằng còn khoảng 600 người Mỹ vẫn đang bị kẹt ở Afghanistan. Vị tướng này cho biết, chúng tôi đã không thể di tản tất cả những người mà chúng tôi muốn đưa đi. Ông nói đó là một tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, bình luận của tướng McKenzie mâu thuẫn với tuyên bố của ông Biden khi ông nói với ABC News vào ngày 18 tháng 8 rằng, nếu còn công dân Mỹ ở Afghanistan, chúng tôi sẽ ở lại để giải quyết tất cả. Việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan kết thúc bằng một cuộc di tản gấp rút để di chuyển hơn 100.000 người bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul sau một cuộc tấn công quân sự bùng nổ chỉ kéo dài vài ngày. Vào ngày 26 tháng 8, những kẻ khủng bố ISIS đã thực hiện một cuộc tấn công bằng bom tại sân bay Kabul, giết chết hàng loạt dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Hoa Kỳ.
Chính quyền Hoa Kỳ thừa nhận chia sẻ với Taliban danh sách công dân Mỹ và Afghanistan. Hoa Kỳ đã chia sẻ danh sách những cái tên với Taliban, các viên chức Mỹ xác nhận vào ngày 29 tháng 8 trong lúc bác bỏ cáo buộc rằng nhóm khủng bố đã được cung cấp danh tính của nhiều người Mỹ và Afghanistan đang cố gắng chạy trốn khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã xác nhận thông tin được chia sẻ với Taliban. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, có những thời điểm nhất định, Taliban được cung cấp danh sách những người trên xe buýt đang trên đường đến khu sân bay do Hoa Kỳ nắm giữ ở Kabul, vì chiếc xe cần phải đi qua các trạm kiểm soát của Taliban. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Blinken nói, bạn sẽ chia sẻ tên trong danh sách những người trên xe buýt để họ có thể yên tâm rằng đó là những người mà chúng tôi đang tìm cách đưa vào trong, ông khẳng định, và theo định nghĩa, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Cố vấn Sullivan thì phản bác một tin tức về việc phía Hoa Kỳ đã giao cho Taliban một danh sách tên. Tuy nhiên, ông có ẩn ý về việc một số danh tính đã được chia sẻ. Ông nói, chúng tôi không đưa ra danh sách tất cả những người nắm giữ FIG của Mỹ cho Taliban hoặc bất kỳ loại danh sách lớn nào khác. Lời này của ông Sullivan đề cập đến thị thực nhập cư đặc biệt Special Immigrant Visa, còn gọi là FIV, được cấp cho người Afghanistan. Nhưng ông không phủ nhận có tồn tại việc các danh sách khác đã được chuyển giao. Theo hàm ý trong lời nói trên, thì dường như ông đang thừa nhận có xảy ra trường hợp phía Mỹ chia sẻ một số danh sách nhất định với nhóm phiến quân Taliban. Cố vấn Sullivan nói về các tình huống trong đó, xe buýt của người Afghanistan và những người khác đang đi đến sân bay nhưng phải đi qua các trạm kiểm soát của Taliban. Giải thích trên chương trình State of the Union của đài CNN, ông cho biết, đó là kiểu phối hợp mà chúng tôi đã thực hiện với Taliban. Điều đó đã mang đến kết quả là các nhà báo, phụ nữ và phi công cũng như những người giữ FIV khác có thể đi qua và lên máy bay cũng như rời khỏi đất nước Afghanistan. Khi được hỏi về những nhận xét đó vào ngày 30 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, có thể có trường hợp các chỉ huy tại địa phương đã chia sẻ những cái tên với phiến quân Taliban. Jen Psaki nói, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng có sự khác biệt lớn giữa việc cung cấp danh sách những người muốn khởi hành một cách chủ động và làm việc tại thời điểm hiện tại theo cách phối hợp chiến thuật để đưa mọi người ra ngoài, di tản và cứu sống họ. Trong chương trình This Week của đài ABC, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse của tiểu bang Nebraska đã tố cáo việc chính quyền ông Biden chia sẻ danh tính của dân thường với Taliban. Họ chuyển danh sách công dân Mỹ và các đồng minh thân cận nhất của Mỹ, những người đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi, họ chuyển những danh sách đó cho Taliban.
dựa vào nhóm đó và nghĩ rằng họ có thể tin tưởng vào nhóm đó, việc đó thật là ngu ngốc. Bây giờ thật điên rồ, và kế hoạch của họ dường như vẫn là hãy dựa vào Taliban, ông Sate nói. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có tiếp tục phối hợp với Taliban cho mục tiêu chống lại ISIS sau khi rút quân hay không, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby từ chối trả lời trong cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 8.
Bão Ida gây thiệt hại nặng cho Louisiana 16 năm sau bão Katrina. Tại Hoa Kỳ, thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, hôm nay 31 tháng 8 năm 2021 vẫn chìm trong bóng tối và tình trạng này có thể kéo dài. Đó là một trong những hậu quả của cơn bão Ida, hiện đã làm hai người thiệt mạng, một người đàn ông 60 tuổi bị cây đổ làm sập nhà và một người khác chết đuối khi cố lái xe qua vùng lụt. 16 năm sau trận bão Katrina, chính quyền đã chuẩn bị tốt hơn và dân chúng được sơ tán hàng loạt. Tuy nhiên, thiệt hại vẫn nặng nề. Từ Houston, thông tín viên RFI tại khu vực Thomas Holmes cho biết thêm chi tiết. Louisiana mất cả một ngày để thống kê những vết thương trước khi băng bỏ lại. Hàng trăm gốc cây bị bật rễ, những mái nhà bị sụp đổ hoặc bị thổi bay đi, những chiếc xe hơi bị nước cuốn trôi. Hệ thống điện thoại di động và lưới điện cũng không hoạt động tại khu vực New Orleans. Đa số đường cáp không được chôn dưới đất mà giăng qua các cột điện, trong khi nhiều cột đã bị đổ. Theo thống đốc Louisiana, ông John Bell Edwards, có thể phải chờ đợi nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới có điện trở lại. Nói chuyện với Tổng thống Joe Biden qua điện thoại, thống đốc Edwards cho biết thiệt hại thật khủng khiếp và cần phải có thời gian để khôi phục. Ông đã nói đến việc điện bị cúp, điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi cho rằng có gần 2 triệu người hiện đang bị mất điện. Tình hình càng trầm trọng hơn khi tại các tiểu bang miền Nam nước Mỹ, mùa hè rất nóng bức, nhiệt độ thường vượt quá 35 độ C, có ít nhất 3 bệnh viện phải di tán vì thiếu điện. Các đội cứu cấp phải hoạt động suốt cả ngày. Vệ binh quốc gia đã cứu được gần 200 người gặp nguy hiểm khi phải leo lên nóc nhà hoặc các ngõ để tránh lụt. Nước lũ vẫn tràn ngập, đặc biệt ở phía nam New Orleans, La Place và La Fete.
Khủng hoảng dịch tễ COVID-19 tiêu tốn của nước Pháp hơn 240 tỷ euro. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 30 tháng 8 2021 cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Pháp đã chi ra tổng cộng hơn 240 tỷ euro để chống chọi với khủng hoảng. Cụ thể, nước Pháp đã dành 80 tỷ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và 160 tỷ cho các khoản vay do nhà nước bảo đảm. Trước tình hình kinh tế khởi sắc trở lại, Bộ trưởng Kinh tế Pháp thông báo chấm dứt chương trình hỗ trợ bằng bất cứ giá nào vốn đã chiếm đến 9,5 tổng sản phẩm quốc nội và chuyển sang mô hình hỗ trợ theo từng mục cho các doanh nghiệp. Theo AFP, sau cuộc họp với lãnh đạo các nghiệp đoàn của các ngành thương mại, du lịch và tổ chức các sinh hoạt vốn dĩ bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh, ông Bruno Le Maire cho biết sẽ triển hạn thêm một tháng quỹ liên đới cho đến cuối tháng 9 2021. Nhưng với những điều kiện mới nhằm tránh trường hợp lạm dụng sự hỗ trợ của chính phủ. Trang mạng La Dépêche cho biết Pháp chưa phải là quốc gia hào phóng nhất. Mức chi tiêu của Pháp chỉ ở mức trung bình so với các nước quốc gia châu Âu láng giềng. Cụ thể, nước Ý, quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của trận đại dịch, đã phải chi ra hơn 405,6 tỷ euro, trong đó gần 183 tỷ dành cho các biện pháp khẩn cấp và gần 223 tỷ cho kế hoạch phục hồi kinh tế. Mức chi này tương ứng với 22,7% GDP của nước Ý. Về phần Tây Ban Nha, nước này đã chi tiêu hơn 172,1 tỷ euro, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chiếm đến 13,8% GDP.
Với mức chi hơn 240 tỷ, Pháp chỉ hơn nước Đức với ngân sách dành cho đại dịch chiếm 8,3% của GDP.
COVID-19, các nhà khoa học Nam Phi theo dõi một biến thể lạ. Tại Nam Phi, các nhà khoa học đang quan sát một biến thể mới của virus corona có tỷ lệ đột biến bất thường và đang tăng lên trong những tháng vừa qua. AFP dẫn thông báo của Viện Quốc gia Nam Phi về các bệnh truyền nhiễm NICD hôm 30 tháng 8 2021 cho biết như trên. Biến thể này được biết dưới tên C12 do chương trình tìm kiếm sáng tạo và giải mã của KwaZulu-Natal KRISP cảnh báo vào tuần trước trong một nghiên cứu chưa được công bố. Trong khi đa số trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại Nam Phi hiện do biến thể Delta gây ra, C12 khiến các nhà khoa học chú ý vì virus này có tỷ lệ đột biến cao gần gấp đôi so với các biến thể khác. Cho đến nay, C12 được phát hiện ở tất cả các tỉnh của Nam Phi và những nơi khác trên thế giới, nhất là tại Trung Cộng, Maurice, New Zealand và Anh. Tuy nhiên, C12 không phổ biến đến mức có thể được coi là biến thể đáng ngại như biến thể Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ và biến thể Beta phát hiện lần đầu ở Nam Phi. Cả hai đều có tỷ lệ lây nhiễm rất cao. Các nhà khoa học của NICD nói là hiện chưa đủ dữ liệu để biết được C12 phản ứng như thế nào trước kháng thể, nhưng tin rằng các loại vaccine đang có tại Nam Phi tiếp tục bảo vệ được người đã tiêm chủng tránh chuyển sang thể nặng và tử vong. Nam Phi là nước bị COVID hoành hành nhiều nhất tại châu Phi với 2,7 triệu ca dương tính và 81.830 người chết vì virus corona. Biến thể Delta là thủ phạm gây ra đợt dịch thứ hai từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021. Và nay, Nam Phi lại phải đối mặt với đợt dịch thứ ba chủ yếu do biến thể Delta.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh tối hôm nay, kính mời quý khán thính giả lắng nghe Chớm Thu sẽ do chính tác giả hát và đệm đàn, đó là thi sĩ Trúc Ca Dương Vân Châu. Mặc dù tuổi ngoài 80, nhưng bà vẫn còn rất hăng say trong việc sáng tác nhạc và làm thơ. Một lần nữa, Chớm Thu.
Tình quê tha thiết luôn. nhắn tin có ghé thăm nơi cũ.
Khuyến nghị các thành viên hạn chế khách du lịch Mỹ. Liên minh châu Âu khuyến nghị 27 quốc gia thành viên khôi phục các hạn chế đối với du khách Mỹ, một thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm chủng vì tỷ lệ nhiễm virus corona mới tăng cao đã khiến Hoa Kỳ trở thành điểm nóng của đại dịch toàn cầu, theo tờ Washington Post. Các quan chức EU hôm thứ Hai đã quyết định loại bỏ Hoa Kỳ khỏi danh sách an toàn của khối các quốc gia mà cư dân của họ không phải đối mặt với các hạn chế đi lại. Nhưng động thái này đi kèm với một số lưu ý. Khuyến nghị không ràng buộc về mặt pháp lý và tùy thuộc vào từng thành viên EU để quyết định có thực hiện nó hay không. Các quan chức khẳng định rằng nếu các nước châu Âu chấp nhận chứng nhận tiêm chủng, họ nên tiếp tục tiếp nhận những khách du lịch đã được tiêm chủng, bất kể họ đến từ đâu, miễn là họ đã nhận được đầy đủ phác đồ vaccine đã được phê duyệt. Một nhà ngoại giao EU nói với điều kiện giấu tên cho biết những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn được duy trì quyền tiếp cận không bị kiểm soát đối với Liên minh châu Âu. Đề xuất được đưa ra sau nhiều tuần cân nhắc. Và trong bối cảnh bùng phát ngày càng tồi tệ ở Hoa Kỳ, EU lần đầu tiên dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách Mỹ vào tháng 6, một quyết định phản ánh bức tranh dịch tễ, học đang được cải thiện và mở cửa lại biên giới vào lúc cao điểm của mùa hè, khi các nền kinh tế Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nề vì thiếu hụt thu nhập từ du lịch. Nhưng nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Mức độ chủng ngừa ở nhiều nước châu Âu đã vượt qua mức ở Hoa Kỳ và biến thể Delta siêu lây nhiễm đã thúc đẩy làn sóng dịch bệnh thứ tư.
Úc phản đối phong tỏa và tiêm vaccine bắt buộc, lái xe vận tải chặn đường cao tốc. Các tài xế xe vận tải đã đậu xe trên một con đường cao tốc chính ở tiểu bang Queensland, phía đông bắc nước Úc, trong nỗ lực biểu tình phản đối các quy định về tiêm vaccine bắt buộc và phong tỏa, khiến cho giao thông ứ động kéo dài vài km, theo trang Epoch Times. Hành động này đánh dấu một loạt các cuộc biểu tình đang diễn ra do người Úc thất vọng với các lệnh phong tỏa và các hạn chế bắt buộc để phòng ngừa COVID-19 của chính quyền tiểu bang. Hôm Chủ nhật 29 tháng 8, từ 5 giờ 30 sáng, các tài xế đã đậu xe trên các làn đường đi về phía nam của đường cao tốc M1 tại khu Ricky Creek. Mỗi sáng có hàng chục ngàn người Queensland đi qua đoạn đường cao tốc này. Một tài xế tên Brock cho biết, các tài xế đang phản đối điều luật nghiêm ngặt về sức khỏe của chính quyền tiểu bang Queensland quy định cấm mọi cá nhân vào tiểu bang ngoại trừ những lao động thiết yếu. Những lao động thiết yếu này cần phải là những lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp hoặc chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, họ cần chứng minh rằng đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Nói về việc tiêm vaccine, tài xế Brock cho biết, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là sự lựa chọn. Nếu bạn không muốn tiêm vaccine thì đừng tiêm, nếu bạn muốn tiêm thì tiêm. Chỉ cần chính phủ đừng tiếp tục nhốt mọi người lại. Sau sự việc xảy ra, quyền giám đốc Chris Wyman của lực lượng cảnh sát Gold Coast cho biết, những người lái xe tải này sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ông Wyman cho biết đường cao tốc M1 bị chặn trong 45 phút và các phương tiện khẩn cấp cũng bị tắc nghẽn. Điều này là rất đáng lo ngại. Trong những tuần gần đây, sự thất vọng đã bắt đầu suy sụp ở Úc, kèm theo đó là các cuộc biểu tình phản đối các lệnh phong tỏa của chính phủ gia tăng trên khắp cả nước. Cuối tuần trước, hôm 21 tháng 8, các cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Bộ trưởng Bộ Việc làm của Liên bang Stuart Roberts cho biết, việc áp dụng các pháp lệnh về y tế rất khó khăn, nhưng những người lái xe vận tải lẽ ra không nên chặn đường cao tốc ở Gold Coast và gây bất tiện cho hàng nghìn người. Ông nói, tiêm phòng dường như là cách để chúng ta có thể vượt qua điều này, thoát khỏi tình trạng bế tắc và trở lại với các quyền tự do mà chúng ta yêu thích ở nước Úc.
Bắc Kinh đòi các tàu phải khai báo khi đi qua lãnh hải Trung Quốc. Cuối tuần qua, Bắc Kinh tuyên bố kể từ ngày 1 tháng 9 2021, tức là chỉ vài ngày sau khi thông báo các tàu nước ngoài đi qua vùng biển được coi là lãnh hải của Trung Cộng phải khai báo các tin tức chi tiết. Theo Hoàn Cầu Thời báo, quy định mới của Cơ quan An ninh Hàng hải Trung Cộng yêu cầu các tàu ngầm, tàu nguyên tử, tàu chở vật liệu phóng xạ, dầu lửa, hóa chất, khí hóa lỏng và các chất độc hại khác phải cung cấp các thông tin khi đi qua vùng lãnh hải của Trung Cộng. Ngoài ra, các tàu có thể gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải Trung Cộng cũng phải tuân theo quy định này. Những tàu này phải khai báo tên, số hiệu, vị trí, cảng sắp ghé và giờ dự định đến nơi, tên các vật liệu nguy hiểm và trọng tải của tàu cũng phải được báo cáo. Trang The Interpreter của Lowy Institute có trụ sở tại Úc cho biết, việc dung hòa giữa vấn đề an toàn và tự do hàng hải đã được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, các quốc gia ven biển không được ngăn trở tàu ngoại quốc đi qua vô hại trong lãnh hải của mình, trừ trường hợp đe dọa đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các hoạt động vũ trang. Vấn đề ở đây là khái niệm lãnh hải của Bắc Kinh. Theo Điều 2 Luật Biển và Vùng Tiếp giáp của Trung Cộng ngày 25 tháng 2 1992, vùng lãnh hải là vùng nước tiếp giáp với lãnh thổ Trung Quốc, mà lãnh thổ đó được cho là bao gồm cả Đài Loan và các nhóm đảo khác như Liếu Ngư, Bành Hồ, Đông Sa, Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa tức Trường Sa, có nghĩa là nằm trong đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông. Một điểm nhập nhằng khác là chiến hạm các nước, nhất là của Mỹ, có thể bị diễn giải là tàu gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải Trung Cộng. Hiện chưa biết Trung Cộng tìm cách áp đặt quy định mới như thế nào và cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng ra sao. Nhưng nếu không bảo đảm quyền đi qua vô hại vốn được Hoa Kỳ rất coi trọng, Bắc Kinh có thể gây thêm căng thẳng tại Biển Đông.
Phát hiện mới về chủ quyền Hoàng Sa. Riêng về yêu sách chủ quyền quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, nhà nghiên cứu Bill Hayton của Anh hôm 26 tháng 8 đã công bố một phát hiện mới, đó là bản dịch sang tiếng Anh, một lá thư từ năm 1899 của Tổng lý Nha Môn, tức Bộ Ngoại giao của triều đình Mãn Thanh, xác nhận Hoàng Sa nằm ở vùng Khê Sa, có nghĩa là không thuộc về Trung Cộng. Tư liệu mới này bổ sung cho nghiên cứu trước đây của bà Monique Chandler-Chandler, trích từ văn khố Pháp, nêu vài trường hợp từ thế kỷ 19, hai chiếc tàu Bologna của Đức và Energy Maru của Nhật chở nguyên liệu đồng được các hãng Anh bảo hiểm đi qua Hoàng Sa năm 1895-1896 bị ngư dân Trung Cộng cướp. Trả lời Bộ Ngoại giao Anh, các viên chức Hải Nam bác bỏ mọi liên can, nói rằng Hoàng Sa là hoang đảo không thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Rơi bay kiếm đe trời tứ xuyên, dân lo dấu hiệu thiên tai sắp tới. Vào tối ngày 28 tháng 8, một số lượng lớn rơi được phát hiện trên bầu trời Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên cộng đồng mạng. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng, không biết có phải vì sắp xảy ra động đất hay không. Theo kinh nghiệm dân gian của người Hoa, các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được dự báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này, rơi xuất hiện theo đàn, và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác sắp xảy ra. Người dùng mạng tên Takibuchi Shinsutake đăng tải trên mạng rằng, rơi thường là biểu tượng của đêm đen và điềm gở. Chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn do quá nhiều thức ăn, hoặc có thể xảy ra động đất, sóng thần hoặc một số thảm họa khác vì chúng có thể cảm nhận được sóng siêu âm. Một cư dân mạng có tài khoản Baidu Know có viết rằng rơi có thể cảm nhận được sóng âm từ 1.500 đến 150.000 Hz. Hệ thống định vị siêu âm của nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà còn có khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong môi trường bị nhiễu. Do đó, rơi sẽ di cư trước trận động đất, điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng.
Xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin đặc biệt. Hoa Kỳ đón linh cữu của 11 quân nhân hy sinh do khủng bố ở Afghanistan. Thi hài của 11 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bằng bom không thứ 5 26 tháng 8 2021 tại Kabul đã được đưa về đến Hoa Kỳ hôm 29 tháng 8. Ông Joe Biden cùng vợ Jill Biden đã ra phi trường ở căn cứ quân sự Dover, tiểu bang Delaware, miền Tây nước Mỹ, tham dự nghi lễ đón linh cữu các quân nhân tử nạn. Trong hoàn cảnh ông ta đang bị chỉ trích nặng nề về cách đối phó với cuộc rút lui gây cuộc khủng hoảng tại Afghanistan. Với vẻ mặt nghiêm trang và bàn tay áp cặp tim, ông Joe Biden nhìn 11 linh cữu của quốc kỳ Hoa Kỳ được rước qua. Bên cạnh ông là bà Jill Biden, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như nhiều viên chức quân đội cao cấp khác. Sau đó, trong bài phát biểu về diễn biến của cơn bão Ida, ông Biden cũng đã đề cập đến buổi lễ nói trên. Ông nói, cùng với Jill, chúng tôi đã gặp gia đình của 11 người anh hùng đã ngã xuống ở Afghanistan. Trong khi chúng ta hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Louisiana, chúng ta cùng hãy cầu nguyện cho họ. Ông Joe Biden đã từng hứa hẹn rút quân an toàn và trật tự khỏi Afghanistan. Khi đó, những lời chỉ trích ông ta về việc đối phó cuộc khủng hoảng Afghanistan đã gay gắt. Nhưng từ khi xảy ra vụ khủng hoảng hôm thứ Năm tuần trước, khiến 13 nam nữ quân nhân thiệt mạng,
những lời chỉ trích từ phe Cộng hòa càng kịch liệt nặng nề hơn. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đối lập ở Thượng viện Mỹ, đã giận dữ thốt lên: đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất về chính sách đối ngoại trong lịch sử nước Mỹ. Dân biểu Ben Sasse của tiểu bang Nebraska cũng giận dữ. Ông nói, rõ ràng là không có kế hoạch nào cả, đã không có một kế hoạch nào được đưa ra. Nhiều người đã chết và sẽ có những người khác chết, bởi vì ông Biden thích dựa vào những bài diễn văn lạc quan hơn là dựa vào thực tế. Trong hoàn cảnh quân Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8, điểm tín nhiệm của ông Joe Biden đang xuống thấp. Trong một cuộc thăm dò gần đây nhất của đài CBS, 74% những người được hỏi đã nhận định về việc rút quân là không được tổ chức và quản lý hoàn toàn không tốt. Được biết, hai thi hài còn lại của hai tử sĩ đã được đặc biệt chuyển trực tiếp về quê hương theo lời yêu cầu của an quyến. Cũng được biết thêm, những tử sĩ đa số còn rất trẻ, chỉ có một tử sĩ 31 tuổi, năm tử sĩ vừa đúng 20 tuổi, bằng thời gian của cuộc chiến dài nhất lịch sử Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm nói về các anh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Chúng Mình Ba Đứa, của nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh, với tiếng hát Anh Tôn.
Mình có ba người. The story of Chu Dong Tu, the reluctant groom. A strong belief in something can be the reason for one to make extremely bold decisions. A princess meets a young man in an uncomfortable situation and believes that fate has arranged that unusual encounter. In deciding to marry him, she goes against the traditional customs that every woman has to obey in a feudalist and patriarchal society.
Chữ đồng tử, chàng phò mã bất đắc dĩ. Một niềm tin tưởng mãnh liệt vào điều gì đó có thể khiến ta có những quyết định vô cùng táo bạo. Một nàng công chúa gặp gỡ một thanh niên trong một hoàn cảnh éo le, tin rằng định mệnh đã sắp xếp cho cuộc hội ngộ lạ kỳ đó. Nàng quyết định nhận người thanh niên làm chồng, vượt qua lễ giáo mà người con gái nào cũng phải tuân theo trong xã hội phong kiến và dưới chế độ phụ hệ. Hùng vương đời thứ ba có một người con gái nhan sắc tuyệt trần, được đặt tên là Tiên Dung. Nàng công chúa này rất thích ngào dù đầy đó, thăm cảnh thiên nhiên bốn mùa. Vào thuở đó, tại làng Chử Xá, có một người đàn ông quá vợ và đứa con trai tên là Chử Đồng Tử. Nhà nghèo đến nỗi hai cha con chỉ có chung một cái khố để mặc mỗi khi đi ra ngoài. Khi người cha lâm chung, ông chối chăn với con là hãy giữ cái khố mà mặc. Chử Đồng Tử không nỡ trông cha lạnh lẽo, trần truồng nên nhường lại cái khố cho cha. Từ đó trở đi, ban đêm chàng mới ra sông câu cá, còn ban ngày thì dầm mình dưới nước để bán cá cho ghe thuyền trên sông. Một hôm, Chử Đồng Tử đang bơi trên sông thì thuyền rồng của công chúa Tiên Dung đi ngang. Chàng hoảng sợ bơi vào bờ và dùng cát lấp thân mình lại để trốn. Chẳng ngờ Tiên Dung lại ra lệnh cho đoàn tùy tùng cấp vào bờ nghỉ ngơi. Nàng cho lệnh quây màn ngay chỗ Chử Đồng Tử đang nấp để tắm táp. Nước nàng tắm dội xuống làm lộ ra nguyên thân hình trần truồng của chàng trai đang run rẩy thẹn thùng. Tiên Dung hỏi han Chử Đồng Tử và được biết cảnh ngộ bần hàn của chàng. Nàng trầm ngâm bảo: ta vốn không nghĩ đến chuyện vợ chồng, nhưng hôm nay lại tình cờ gặp chàng trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chắc đây là duyên nợ hay sao? Đoạn, nàng táo bạo quyết định làm lễ cưới với chàng trai xa lạ này. Tin Tiên Dung tự tiện lấy chồng, bay về tới hoàng cung. Nhà vua nổi trận lôi đình, đùng đùng phán: Tiên Dung đã vượt qua lễ giáo mà lấy kẻ nghèo hèn. Từ nay, ta cấm không cho đứa con bất hiếu đó về đây nữa. Từ đó, Tiên Dung cùng Chử Đồng Tử sống đời dân dã, lập hàng quán mua bán ở chợ để sinh sống. Dần dần, việc buôn bán trở nên phát đạt. Hai vợ chồng mở hẳn một ngôi chợ lớn. Ngày ngày, thương khách ra vào tấp nập, mua mua bán bán. Triệu Đồng Tử chăm đi đến các vùng lân cận để mở mang thêm thương vụ, còn Chân Dung ở nhà trông coi hàng quán. Trên đường ngược xuôi, Triệu Đồng Tử tình cờ gặp một đạo sĩ bày cho cách luyện phép thần thông. Ông tặng chàng một cây gậy và một cái nón, nói là trong hai vật ấy có phép lạ. Về nhà, Triệu Đồng Tử khoe hai vật lạ với Chân Dung và kể lại chuyện gặp đạo sĩ. Hai vợ chồng quyết định đổi đời, thôi không buôn bán nữa mà quay qua Chu Du tìm thầy học đạo. Một ngày nọ, trên đường đi, hai vợ chồng ghé vào một quán nhỏ để nghỉ ngơi. Triệu Đồng Tử vừa đặt cái gậy xuống và để cái nón lên trên, rồi hai người ngủ lại trong quán. Lạ thay, sáng hôm sau, khi hai vợ chồng thức giấc, thì không còn thấy mình trong cái quán tồi tàn đâu nữa, mà thay vào đó là một cung điện tráng lệ, có đủ quan lại và kẻ hầu người hạ. Dân chúng trong vùng kéo đến dâng lễ vật và xin thần phục hai vợ chồng như vua và hoàng hậu. Từ đó, vùng ấy trở thành như một nước riêng biệt, người dân sống thanh bình no ấm. Ít lâu sau, có kẻ xấu miệng mách Hùng Vương rằng có một nước mới đang muốn làm loạn. Nhà vua tưởng thật, mang quân đến đánh. Khi quân của ngài đến nơi, trời đất bỗng nổi giông bão, tối sầm. Rồi cả cung điện, thành quách bị cuốn bay lên trời, mang theo Triệu Đồng Tử, Tiên Dung và tất cả cận thần. Sáng hôm sau, chỗ đó chỉ còn lại một cái đầm lớn. Dân chúng trong vùng lập một cái miếu thờ, hàng năm cúng tế. Cái đầm nơi năm xưa có cung điện được mọi người đặt tên là Nhất Dạ Trạch, sau này thuộc tỉnh Hưng Yên.
Phần đọc truyện bằng tiếng Anh hôm nay kính mời quý thính giả nghe qua giọng đọc của em Philip Vinh.
The story of Chu Dong Tu, the reluctant groom. A strong belief in something can be the reason for one to make extremely bold decisions. A princess meets a young man in an uncomfortable situation and believes that fate has arranged that unusual encounter. In deciding to marry him, she goes against the traditional customs that every woman has to obey in a feudalist and patriarchal society. King Hung III had a divinely beautiful daughter named Tien Dong. She liked to travel there and here and there, visiting natural landscapes during the four seasons. During that time in the village of Chu Sa, there lived a widower and his son Chu Dong Tu. They were so poor that they took turns using one loincloth whenever they went out in public. When the father was on his deathbed, his last words were for his son to keep the loincloth for himself. Chu Dong Tu did not have the heart to bury his father naked and cold, so he buried the loincloth with his father. From that moment on, he caught fish in the river at night and immersed himself in the water to sell his cash passing boats during the day. One evening, as Chu Dong Tu was swimming in the river, Princess Jean Dong Royal barge passed by. Frightened, he swam to shore and hid, using sand to cover his body. He did not realize that Jean Dong had given orders for her to encourage to pull ashore and rest. She ordered her tent to be set up exactly where Chu Dong Tu was hiding so he could bathe. Her backwater splashed down, exposing his naked body. Del Chu Dong Tu was shaking and embarrassed. Yin Dong talked to him and found out about his miserable situation. She mused, I never thought about getting married, but it's ironic how I unexpectedly met this man. Is this our destiny or what? She then boldly decided to have a wedding ceremony with this stranger. News of Tian Dong marrying a man without permission made its way to the palace. The king was furious and grumbled. Tian Dong has disregarded the order of things and has married someone of low rank. from this moment on, I forbid that disobedient child to ever come back here again. From then, Tian Dong and Chu Dong, Dong Tu, lived a simple life, making a living by setting up the trading posts to buy and sell at the market. Slowly, their business became prosperous. They then opened a shop in a larger market. Day after day, customers flooded in, buying and selling Chu Dong Tu diligently traveled to neighboring areas to start more business. While Tian Dong stayed to watch over the shop, along his route, Chu Dong Tu happened to run into a hermit who taught him some magic. The hermit gave him a cane and a hat, saying that two objects had supernatural powers. When Chu Dong Tu came home, he showed off these two strange objects to his wife and told the story of how he met the hermit. The couple decided to change their lives, leave their business, and travel to the world to find a master to study the supernatural of these new objects. One day while they were traveling, the couple stopped at a small tea shop to rest. Just as Chu Dong Tu set the cane down and hung the hat on the top, the couple fell asleep. Oddly, when they awoke the following morning, they found themselves not inside the shabby tea shop anymore, but instead in a magnificent place. Surrounded by royal officials and servants, folks in the area came to worship and submitted themselves to the couple as if they were king and queen. From then on, that region became like a separate country, with the people living peacefully and well taken care of. Not too long afterwards, a gossiper tattled to Hung Wung that they were a new country and that wanted to rebel. The king believed this gossip to be true and assembled an army for battle. When the king's army arrived in a new country, the skies darkened and thunderstorms suddenly appeared. The entire place and citadel crawled up into the heavens, bringing along Chu Dong Tu and Jian Dong and all of their trusted courtiers. The next morning, all of that was left behind was a large marshy pond. The people of the area built a shrine there for worship every year, offering sacrifices. Everyone caused this march, which had a long ago palace. The march later became part of the Hunan province.
Thưa quý vị, khi về miền Tây ngày đó, chúng ta phải qua phà. Xin mời quý vị nghe bản Tân Cổ để nhớ ngày xưa. Chiều qua phà Hậu Giang, qua tiếng hát Nhất Lĩnh.
Phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay, tiếng ca sầu mặn mang như khơi niềm đau năm tháng. Chân nạn gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhà đường, mạnh chiến y phai màu phút ga nào gợi sầu. giáo của người phế binh khơi lại niềm đạo đanh thoáng chẳng nghi vai mà. Cuộc chiến qua đi mà vết thương còn lại đến bây giờ, bàn chân vượt núi băng rừng giờ là cây nạn gỗ, áo chiến phai màu như đời chiến sĩ tàn phai. Người phê binh với cây đàn nặng kiểu trên tay, bước thấp bước cao lê lết giữa chợ đời, tiếng ca não nồng khóc thân vẫn tà rơi. Và sống quê hương đang nhuộm màu tan tóc. Chiều qua Hòa Hậu Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm thương, tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Những người qua dân quang vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trong mưa. Hát chiều nay ngợi nhiều kỷ niệm, một thời chiến tranh như người lính giữ sơn hà. Và nỗi niềm riêng của người lính trần xa nhà, tôi lính trần xa nhà ngày đêm chi vui cùng nặng gió, biết ai đâu hẹn hò lòng người hay đắng đo. Trời đã ban cho bạn đường là tay súng với hiền tội thủy chung, có phải trời ngập ngùi khi nghe tiếng hát mà gió mưa buồn qua lần tiếng người ca. Mà còn ngồi nêu ngao hỏi nào ai biết chăng, nhưng kẻ ngày xưa đam thầm tiếng dân cả đời trai xa trường, giờ còn lại chi đây. Đàn đấu nắm những giọt mưa khắp qua hòa không dừng chân nghe tiếng nga, nhưng người phê binh dường như không hay biết vẫn cất lời hát những tiếng nghèo ngao, hát cho mình hay cho người cũ năm nào. Ai còn nhớ đến một thời chân chiến, nhớ những người trai đã đẹp đời dân chiến, cho dân tộc quê hương một bỏ thành bình. Ai đến cảnh nước mất nhà tan, xương máu đổ mà không dừng dừng được.
nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Thưa quý vị, nghe lời nhạc này là chúng ta nhớ ngay liền nhạc phẩm Lửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và thơ của Thanh Tâm Tuyền. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát My Life.
Tiền một hoàng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi giận người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi? Nghe tình đàn chia tư trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Ôi sao lửa hồn bỗng thương đau, ôi sao này chung mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, anh ở đâu?
Ôi những người khóc lẻ loi một
một lời luyến tiếc khi biết rằng hai ta đều có lỗi. Nhạc sĩ Lê Vũ đã làm chúng ta cảm động cho một cuộc tình. Trong nhạc phẩm Khiêu Hát Đời Nhau, qua sự trình bày của Tâm Đăng.
Thêm nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Có những lúc ân giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác, còn anh thì ngủ và ngỡ, cũng có lúc khi này khi khóc. Đời là đôi bàn tay, chỉ muốn ngát đi nụ tình hương ngát, nên ta đã dại khờ làm khiêu hát đời nhau. Ngày xưa trả lại tôi cô chú ngày xưa, trả lại tôi gác lắm chiều mưa mà hai đứa thay ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa? Em nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Có những lúc ân giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác, còn anh thì ngu và ngơ. Có những lúc khi này khi khác, đời là đôi bàn tay, chỉ muốn ngắt đi nụ tình thương ngắn, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Ngày xưa trả lại tôi cũ ngày xưa, trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thay ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa? Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta sẽ mất nhau chưa?
Và để kết thúc chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm ngoại quốc của François Jordi. Telegasson Enfield mời quý vị đến với tiếng hát Hoàng Anh.
Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans beau du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Par les rues, ça m'empêche, oui mais moi, je vais seul, qu'à personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits, sont tout en pareil, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux. Sans vous dire lendemain, oui, mais moi, je vais seul par les rues, la montagne, oui, mais moi, je vais seul, qu'à personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout. Les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Comme les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, j'aurai le cœur sans bouger lendemain, le jour où moi aussi plus de tout. Le jour, moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và Tuyết Miến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác nghiệp COVID-19. Kính chào quý vị.
Chúng ta bắt cùng một năm mừng vui. Nhà Việt từ đây chúng ta bắt